Chương 8 chép đảo mắt, lúc này đã là năm thứ 18 sau khi La Phong tới vũ trụ hải, Khuynh Phong giới sâu trong thủy vực, ta đi tới Khuynh Phong giới cũng được 16 năm rồi, thế mà một món chí bảo cũng không thấy. La Phong dựa người vào tảng đá sau lưng, nhìn thủy lưu linh màu trắng ở xa ngàn vạn km, nhìn thân hình màu trắng phiêu đãng, hoặc là hình người trắng, hoặc là hình thú trắng, hình thú kỳ quái, thủy lưu linh, có sức hấp dẫn bản năng với đồng loại. Cười đùa với nhau, ngẫu nhiên còn phát ra những tiếng rít cao tận chói tai, tùy ý phiêu đãng trong thủy vực sâu, những thiên thể đá núi trong thủy vực cũng khổng lồ vô cùng. Chỉ thật mỗi một tảng thiên thể đá núi này, trông như một sơn mạch sừng sững, một chỗ hơi trũng xuống cũng là một hẻm núi khổng lồ, một chỗ nhô lên cũng là một ngọn núi khổng lồ, chỗ bằng phẳng của vơ cũng là một bình nguyên rộng lớn. Ít nhất, đối với La Phong lúc này, bảo chi thân thể hơn 1.000 km thì nó là như thế. Thật ra 16 năm qua, mình đã giao thủ trên 100 lần, làm đạo thần thú của ta tiến bộ rất lớn, La Phong cũng xem như hài lòng. Trên 100 lần giao thủ đó đều giao chiến với những cường giả thời đại vũ trụ thứ nhất, vũ trụ thời đại thứ hai. Vì phe vũ trụ nguyên thủy thời đại vũ trụ thứ ba còn rất yếu, do đó rất nhiều cường giả chiến đại thế lực nguyên vũ trụ. 12 thế lực lớn, bất luận là ở bên trong vũ trụ nguyên thủy hay ở vũ trụ hải, trừ phi là có bảo vật hấp dẫn. Nếu không cũng rất ít chính thức chiến đấu với nhau, nhưng thời đại vũ trụ thứ nhất, vũ trụ thời đại thứ hai, cho dù không có chí bảo, cứ gặp mặt là giết, một vài chiến đấu theo các phong cách trường phái mới tinh, cũng có một vài cách vận dụng quy luật mới tinh, đều làm cho La Phong mắt sáng ngời, hắn loại suy, tiến bộ rất nhanh trong đạo thần thú. So với việc vùi đầu khổ tu trong vũ trụ nguyên thủy thì nhanh hơn mấy chục lần, đến cả trường phái đồ hình hoa văn, cũng tiến bộ rất nhanh. Chỉ tiếc, một mạch vẫn chưa thể sáng tạo ra bí pháp tối cường, La Phong thầm nghĩ. La Phong thầm nghĩ, tinh thần tháp tầng thứ ba cũng vẫn còn rất xa xôi, đợi đi, lang bạc tuế nguyệt trong Khuynh Phong giới cũng là như thế này. Phần lớn thời gian rất yên ả, chỉ khi nào cơ hội xuất hiện, không phải đều phải liều mạng sao, không phải đều phải liều mạng sao. La Phong lúc này hóa thành lưu quang lẳng lặng phi hành, một lần nữa bắt đầu thăm dò, khí vực thật sự quá lớn. Vô số cường giả ba thời đại vũ trụ, mất thời gian vô tận vẫn chưa từng thăm dò khắp cả thủy vực. La Phong cũng đang tự thăm dò trong đó. Lần trước ta phát hiện ra tỏi thạch chi chủ, lặng yên theo dõi, đợi đến khoảng cách khá gần, mới lập tức phóng thích ra chỉ bảo loại khu vực hơn nữa phong tỏa không gian. An Vĩnh chi chủ đứng trong hư không lắc đầu thở dài. Tỏi thạch chi chủ ngu xuẩn, ta lại vừa vặn khắc chế, mắt thấy có thể giết chết tỏi thạch chi chủ. Ai ngờ lại bị tên nhân loại La Phong của vũ trụ nguyên thủy phá hư. Nếu thành công giết tội thạch chi chủ, có thêm nhiều chí bảo. Hơn nữa ta lại có một vài bảo vật khác, theo đánh giá có thể đổi lấy một chiếc chí bảo khu vực đỉnh cao. An Vĩnh chi chủ lắc đầu thở dài, rất không cam lòng. Bên cạnh cũng có một cường giả thần nhãn tộc. Quan quyển sau đầu cũng có một hư ảnh độc nhãn. Đây là đặc thù của cường giả thần nhãn tộc. An Vĩnh, ngươi lần này có thu hoạch gì trong thủy vực không? Cường giả thần nhãn tộc này hỏi, trong vực quá nguy hiểm, ta cũng chỉ ở vùng an toàn trong vực mà chạy loanh quanh, những nơi ấy sớm đã bị tìm tòi cả rồi, mặc dù trước sau chiến đấu hơn 10 lần, cho dù đã có một lần bức đối thủ tới tuyệt cảnh, nhưng đối phương lại điên cuồng xông thẳng vào khu vực nguy hiểm trong vực, ta cũng không dám đuổi theo, An Vĩnh chi chủ bất lực, chẳng thu hoạch được gì cả, nên từ từ vào thủy vực, nguy hiểm ít, thỉnh thoảng cũng có thể tìm được bảo vật. Không biết chừng gặp mặt một vài vũ trụ chi chủ nhỏ yếu có thể đánh chết nữa. Cường giả thần nhãn tộc chi nói, Gia Ngự, ngươi có thu hoạch không? An Vĩnh chi chủ hỏi, thu hoạch nhỏ, Gia Ngự chi chủ cười. Gia Ngự chi chủ và An Vĩnh chi chủ cũng vẹn vẹn chỉ trò chuyện một chút, rồi lập tức tách ra. Trong Khuynh Phong giới tương đối cô tịch, do đó bình thường động tộc gặp mặt, đều sẽ tâm sự, đảo mắt lại qua thêm 2 năm nữa, rào. Gia Ngự chi chủ khuôn mặt rất tuấn mỹ. Toàn thân phát ra bạch quang mông lung, sau đầu có quan quyển, bên trong quan quyển có hư ảnh độc nhãn. Hắn đang từ từ phi hành ở phần sâu nhất thủy vực, đáy thủy vực đầy những hòn núi cao vút. Đá thiên nhiên nhô lên, tất cả những hẻm núi trong đó, hắn đều đã thăm dò. Hắn vô cùng kiên nhẫn, là một siêu cường giả có tuổi thọ vô tận, cho dù thăm dò như vậy trên vạn kỷ nguyên, cũng vẫn rất bình thường. Huyệt động. Gia Ngự chi chủ lao thẳng về phía một động khẩu nhìn như một huyệt động bình thường. Huyệt động đường kính ước chừng vài vạn km, chiều sâu chừng ngàn vạn km, Gia Ngự chi chủ vô cùng cẩn thận, bay vào bên trong. Có đôi khi trong thủy vực nhìn như một huyệt động hoặc hẻm núi bình thường, nhưng rất có thể có dấu bảo vật. Hả? Dạ, người chi chủ cảm giác được chút sóng năng lượng cực kỳ yếu ớt. Sóng năng lượng, chẳng lẽ, mắt già người chi chủ nhất thời sáng lên, khí thế cả người đều thay đổi, quét một quan nhìn khu vực trước mặt, hơn nữa còn dùng thần lực quét qua. Hắn di chuyển thật chậm, từ từ di chuyển, huyệt động sâu thẳm quanh co, già người chi chủ đè nén kích động trong lòng, ngược lại kiềm tốc độ còn chậm hơn nữa. Qua gần 6 giờ, đó là, già người chi chủ vừa xoay người đã thấy xa xa có một điểm sáng. Điều này làm cho hắn càng thêm kích động. Ha ha, trong thủy vực rất có thể có dấu bảo vật, thậm chí là thu hoạch đặc thù. Tốc độ già ngự chi chủ mặc dù chậm, nhưng cũng chẳng mấy chốc đã đi tới nơi phát ánh sáng. Bảo vật, đại bảo tàng, già ngự chi chủ ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy phía trước đang có một quần sáng ngăn trở đường đi. Bản thân quần sáng tản ra sóng năng lượng cực kỳ yếu ớt. Cái quỷ dị chính là già ngự chi chủ lúc nãy từng dùng thần lực quét qua, nhưng lại căn bản không phát hiện ra quần sáng. Quần sáng xuất hiện trong khuynh phong giới thường phải do một chí bảo đặc thù rất mạnh mới có thể xuất hiện. Tỉ như chung quanh có một nơi nguy hiểm, tỉ như những quần sáng không thể điều tra như thế này. Dạ ngự chi chủ kích động vô cùng. Với tư cách là một cường giả thời đại vũ trụ thứ nhất, hắn đương nhiên có kinh nghiệm 10 phần. Dựa theo kinh nghiệm xưa nay, bản thân quần sáng không có gì uy hiếp. Cẩn thận một chút, dạ ngự chi chủ lập tay. Dạ ngự chi chủ lập tay. Ra một hình cầu màu xanh lam chợt xuất hiện. Hình cầu màu xanh lam này nhanh chóng lớn lên, đạt tới mức cao trên vạn km. Dạ ngự chi chủ lúc này bảo trì thần thể cao hơn 1.000 km, từng bước một sải bước đi vào trong. Bước một sải bước đi vào trong. Đây chính là chí bảo cung điện loại trấn áp phong ấn đỉnh cấp. Khi trốn trong đó, ngay cả vũ trụ tối cường giả toàn lực tập kích cũng giết không chết được ta. Dạ ngự chi chủ kích động vô cùng, mặc dù lăn lộn thời gian vô tận. Tuy hắn đã từng thấy cảnh đặc thù của một bảo vật xuất hiện, nhưng lần đó hắn cùng một cường giả khác của thần nhãn tộc đồng thời phát hiện. Đây là lần đầu hắn độc chiếm được một bảo tàng cỡ này. Động tính bực này tối thiểu cũng phải là chí bảo loại khu vực cấp độ đỉnh phong, mà không biết chuyện đó là một món kỳ vật hoặc một vật phẩm đặc thù khó lường. Gia ngự chi chủ khống chế chí bảo loại cung điện đỉnh cấp trấn áp phong ấn, từ từ phi hành. Khi vừa chạm vào quần sáng, tựa như vừa phá tan một tầng nước, không hề có một chút trở ngại nào. Hả? Lại có rất nhiều quần sáng. Dạ ngự chi chủ khiếp sợ phát hiện ra sau quần sáng lại là một tầng quần sáng nữa. Ra một lần nữa xuyên qua một tầng. Tầng thứ nhất, dạ ngự chi chủ càng thêm hưng phấn chờ mong. Tiếp tục xuyên qua tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, tổng có 9 tầng, nhất định phải là một bảo tàng cực lớn. Ha ha, xem ra dạ ngự ta vận khí cũng không tệ. Dạ ngự chi chủ xuyên qua quần sáng tầng thứ 9 ầm. Không, tất cả lập tức khôi phục như bình thường. Huyệt động sâu thẳm quanh co yên lặng như cũ, quần sáng vẫn tỏa ra như không có gì biến hóa, dường như già ngự chi chủ trước giờ không đi vào đó bao giờ cả. Trong một vũ trụ nhỏ trong số 7 cái của thần nhãn tộc, thuộc thời đại vũ trụ thứ nhất, không hóa thân già ngự chi chủ lúc trước vẫn còn kích động chờ mong, bao giờ chỉ kịp lộ ra vẻ hoảng sợ. Rồi hóa thân bị tiêu diệt luôn. Hóa thân này trong nháy mắt bị tiêu diệt, thì chủ nhân cả vũ trụ nhỏ ở đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc lập tức phát hiện ra ngay. Già ngự chết rồi, tiếng kêu vang vọng cả đại lục chí cao của vũ trụ nhỏ. Trên 10 vũ trụ chi chủ tách ra ở các nơi, nhất thời các hóa thân của mọi người đều xuất hiện. Đệ nhất chân chủ, già ngự chi chủ chết rồi ạ. Già ngự chi chủ sao lại chết? Ai giết hắn? Hắn làm sao mà chết? Nhất thời ai nấy đều lo lắng truy vấn. Dù sao già ngự chi chủ nếu dựa theo phương thức phân chia của họ cũng phải là vũ trụ chi chủ cấp 4 cấp độ cực cao, cho dù gặp phải vũ trụ tối cường giả trong thời gian ngắn đều có hy vọng bảo vệ tính mạng. Đối với cả thần nhãn tộc cũng phải một thời gian rất lâu mới có thể chết đi một vũ trụ chi chủ. Già ngự trong nháy mắt chết đi, hóa thân cũng không kịp lưu lại tin tức. Trên bầu trời truyền đến một thanh âm chết cực nhanh, không kịp lưu lại tin tức. Nếu gặp phải nguy hiểm rất đáng sợ, hẳn là trước đó phải liên lạc với cường giả khác để hỗ trợ chứ. Trên bầu trời thanh âm từ từ nói, do đó già ngự chi chủ hẳn là trước đó không phát hiện ra nguy hiểm. Khi hắn phát hiện ra nguy hiểm đáng sợ thì đã chết. Hắn đến cả nguyên nhân chết cũng không biết, cho dù là vũ trụ tối cường giả cũng không làm được. Sao đáng sợ như vậy chứ chơ? Xem ra chỉ có những nguy hiểm đáng sợ của bản thân khuynh phong giới mới có thể tới mức đó. Thực lực cường giả cũng không thể đạt tới mức đó, những hóa thân của vũ trụ chi chủ đều nhận định. Thần nhãn tộc phân ra 7 đại vũ trụ nhỏ, tự nhiên là có liên lạc với nhau. Tiên già ngự chi chủ vừa chết, chẳng mấy chốc đã truyền khắp các lãnh đạo của thần nhãn tộc. Gia ngự hắn là thăm dò trong thủy vực, nguy hiểm hẳn là đến từ một nơi nào đó trong thủy vực. Hồ trong thủy vực lại xuất hiện nguy hiểm, có thể làm già ngự trong nháy mắt chết đi. Xem ra nơi đó rất không bình thường, dựa theo tin tức cuối cùng có thể tra được trước khi chết không lâu, già ngự hẳn là ở hệ số 1933. Ra lệnh, ta ra lệnh. Các vũ trụ chi chủ tộc chúng ta ở thủy vực Khuynh Phong giới là An Thủy chi chủ, Bổ Trận chi chủ, Tuế Niệm chi chủ, tất cả đều đi tới hệ số tham chiếu ở thủy vực, tiến hành thăm dò cần phải, nếu phát hiện ra nguy hiểm lạ lùng, tuy không thể xông bừa, rõ An Thủy chi chủ, Bổ Trận chi chủ, Tuế Niệm chi chủ lập tức tuân lệnh, nhanh chóng thuấn di trong hư không giới, sau đó đi tới khu 1932-93 trong thủy vực, tiến hành thăm dò chi tiết.